Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 12 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ban tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt Nam khai trương hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo. Nạn nhân thảm họa môi trường biển miền Trung kiện công ty Formosa tại Đài Loan. Trung Quốc dán mác Made in Vietnam lên hàng hóa để tránh thuế Mỹ. Và Triều Tiên kêu gọi Hoa Kỳ thay đổi chính sách thù địch.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 11 tháng 6 kêu gọi Hoa Kỳ hãy rút lại chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng. Nếu không thì các thỏa thuận đã đạt tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore một năm về trước có thể sẽ trở thành tờ giấy trắng. Theo tin Reuters, tuyên bố đăng tải trên hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA lặp lại một cảnh báo tương tự vào tuần trước, phản ánh sự bế tắc kể từ sau thất bại của hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội hồi tháng 2. Hội nghị thượng đỉnh tại Việt Nam thất bại về những bất đồng khi Hoa Kỳ đòi Triều Tiên phi hạt nhân hóa, trong khi Triều Tiên yêu cầu Mỹ phải dỡ bỏ trừng phạt. Reuters dẫn lại tuyên bố của KCNA nói rằng, chính sách đơn phương và ngạo mạn của Hoa Kỳ sẽ không bao giờ có hiệu quả đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, vốn rất coi trọng chủ quyền. Bài viết nói rằng, tuyên bố chung 4 điểm mà ông Trump và ông Kim đã ký vào ngày 12 tháng 6 năm ngoái, cam kết làm việc hướng tới một mối quan hệ mới, đang có nguy cơ trở thành một tờ giấy trắng bởi vì Hoa Kỳ làm ngơ việc thực thi thỏa thuận đó. KCNA nói tiếp, giờ đã tới lúc Hoa Kỳ phải từ bỏ chính sách thù địch của mình đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Hai nói rằng ông tin rằng các cuộc đàm phán giữa Hàn Quốc và Triều Tiên và giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ sẽ sớm nối lại. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Phần Lan, ông Moon nói các cuộc đàm phán về cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ đang diễn ra. Vì vậy, tôi nghĩ là trong tình huống này, không cần phải có sự dàn xếp của một nước thứ ba. Tuần trước, ông Trump nói ông mong gặp lại ông Kim vào một thời điểm thích hợp. Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản vào cuối tháng này và sau đó sẽ đến Hàn Quốc để gặp ông Moon và phối hợp nỗ lực cho việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Morgan Otagus cho biết vào hôm thứ Hai.
Ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, bị giết ở Malaysia năm 2017, từng là điểm chỉ viên của cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA. The Wall Street Journal đưa tin hôm 10 tháng 6. The Wall Street Journal viện dẫn một nhân vật ẩn danh, hiểu biết về vụ việc khi tung tin vừa kể, và nói thêm rằng các chi tiết về mối quan hệ giữa ông Kim Jong-un và CIA hiện vẫn chưa rõ rệt. Tờ báo trích nguồn tin giấu tên nói, có một mối liên hệ giữa CIA và ông Kim Jong-nam. Hãng tin Reuters nói họ không thể kiểm chứng tin này một cách độc lập, trong khi CIA từ chối bình luận. Vẫn theo Wall Street Journal, thì nhiều cựu giới chức Mỹ nhận định rằng người anh cùng cha khác mẹ của Kim Jong-un vốn sống xa xứ từ nhiều năm và không có cơ sở quyền lực tại Bình Nhưỡng, khó có thể cung cấp những thông tin chi tiết về các hoạt động của chính quyền bí mật Triều Tiên. Các cựu giới chức Mỹ nói ông Kim Jong-nam gần như chắc chắn có liên lạc với các dịch vụ an ninh của các nước khác, đặc biệt là Trung Quốc. Vai trò của ông Kim Jong-nam làm điểm chỉ viên cho CIA được nhắc tới trong một cuốn sách nói về lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, The Great Successor, tạm dịch là Người Kế Vị Vĩ Đại, xuất bản hôm 11 tháng 6 năm 2019. Tác giả là ký giả Anna Fitzfield của báo Washington Post. Trích một nguồn tin tình báo biết chuyện, tác giả Fitzfield cho biết ông Kim Jong-nam thường gặp người của CIA chịu trách nhiệm với ông tại Singapore hoặc Malaysia. Tác giả nói trong chuyến đi cuối cùng của ông Kim Jong-nam tới Malaysia, video an ninh quay cảnh ông Kim ở trong thang máy với một người đàn ông Connell Adams được biết đến là một nhân viên tình báo Mỹ. Nguồn tin nói trong túi đeo vai của ông Kim có $120,000 tiền mặt, có thể là tiền trả cho các hoạt động liên hệ tới tình báo hoặc tiền kiếm được từ việc kinh doanh casino của ông. Các giới chức Mỹ và Hàn Quốc đều nói rằng chính quyền Triều Tiên đã hai lần ám sát ông Kim Jong-nam, người đã từng chỉ trích chế độ cai trị gia đình trị của dòng họ ông. Bình Nhưỡng đã bác bỏ cáo buộc này. Hai phụ nữ bị kết tội đầu độc ông Kim Jong-nam bằng chất độc thần kinh VX được coi là một vũ khí hóa học bị cấm tại phi trường Kuala Lumpur đã được trả tự do và đưa về nước. Cô Đoàn Thị Hương được thả về Việt Nam vào tháng 5 năm nay, trong khi cô Siti Asiat, người Indonesia, được trả tự do trước đó vào tháng 3. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 11 tháng 6 khai trương hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo gọi tắt là VCNet theo báo chí trong nước. Các báo trang tin trong đó có VN Express, Vietnamnet và Lao động cho hay VCNet được Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng với Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel xây dựng. Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long được báo chí dẫn lời nói rằng VCNet trước hết sẽ là hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo giúp quản lý điều hành tác nghiệp toàn bộ công tác của ngành tuyên giáo toàn quốc, chuyển từ giấy sang điện tử, tin học hóa hầu hết các công việc hàng ngày. Mặt khác, vị phó ban cho biết VCNet cũng là một mạng xã hội để chia sẻ, trao đổi, tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và phản bác các thông tin sai trái. Ban tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị hệ thống truyền thông, cơ quan báo chí, đơn vị, đảng viên và người dân cùng tham gia sử dụng VCNet theo tin tức trên Vietnamnet và Lao động. Đảng viên trước hết là cán bộ tuyên giáo trên toàn quốc sẽ là các hạt nhân, là những tấm gương đi đầu, vẫn theo các bản tin. Nhiều người sử dụng Facebook nhanh chóng đưa ra những bình luận châm biếm về diễn biến này, thậm chí gọi đó là việc làm tốn tiền vô ích. Facebooker Nguyễn Tuấn Anh, người đều đặn đăng các bài bình luận về chính trị xã hội, nhận xét rằng giao diện của VCNet nhái hệt Facebook, chỉ đổi màu xanh thành đỏ, không có gì mới lạ. Ông Tuấn Anh, với nhiều bài đăng trên Facebook nhận được số lượng lớn các phản ứng yêu thích, cho rằng mạng xã hội mới của Ban tuyên giáo không có sáng tạo, chỉ ăn theo sự thành công của người khác và vì vậy thì sẽ không bao giờ mang lại thành quả. Trong quan điểm của ông, các cán bộ của Ban tuyên giáo trưởng thành từ phong trào đoàn nên các sản phẩm của ban này cũng hời hợt và mang tính phong trào. Với nền tảng như vậy, việc Ban tuyên giáo xây dựng VCNet không khác gì lại đổ đi cả đống tiền, ông Tuấn Anh viết. Theo nhạc sĩ Tuấn Khanh, nhà hoạt động có lượng theo dõi đông đảo trên Facebook, mạng VCNet không cho người Việt hải ngoại xài vì chỉ có những ai có số điện thoại của Việt Nam mới đăng ký được. Nhà hoạt động Lê Văn Dũng, người thường bình luận về các vấn đề ở Việt Nam qua chức năng live stream của Facebook, nói với VOA rằng người dân sẽ không tham gia mạng xã hội của Ban tuyên giáo do có lo ngại là thông tin của họ có thể bị nhà nước thu thập. Ông Dũng nói.
Chắc chắn là chưa không ai dùng, đặc biệt là khi mà họ người dùng mạng xã hội họ biết là của nhà nước, người ta không dùng đâu. Họ biết thừa cái âm mưu của chính quyền là muốn theo dõi họ, cho nên họ sẽ không dùng. Tôi nghĩ là không thành công.
Mạng VCNet ra đời sau 9 tháng kể từ khi ông Nguyễn Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông ở thời điểm đầu tháng 9 năm 2018, đề xuất với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc phát triển mạng xã hội Việt. Ngay tại thời điểm đó, nhiều chuyên gia công nghệ thông tin đã bình luận rằng tham vọng xây dựng mạng xã hội riêng của Việt Nam là phi thực tế và một mạng như vậy chỉ dành cho người Việt dùng trong biên giới chẳng có ý nghĩa gì. Trong một cuộc phỏng vấn về đề xuất của ông Nguyễn Mạnh Hùng, blogger Hiệu Minh, một chuyên gia công nghệ thông tin nổi tiếng hiện sống ở Việt Nam, nói với VOA rằng mạng mà Việt Nam định xây dựng cho riêng người Việt là một thảm họa và theo blogger này, những tư tưởng đóng cửa biên giới như lũy trẻ làng là không nên. Ý tưởng xây dựng mạng xã hội riêng của Việt Nam với sự chống lưng của nhà nước từng được thực hiện trước đây, song kết quả đến nay không khả quan. Tháng 5 năm 2010, trang mạng www.goonline.vn được gọi là mạng giáo dục xã hội giao tiếp giải trí đầu tiên của người Việt và do người Việt làm chủ, đã chính thức ra mắt. Bộ trưởng Thông tin Truyền thông khi đó, ông Lê Doãn Hợp tuyên bố với báo chí trong nước rằng ông tin Go.vn sẽ là mạng xã hội số 1 Việt Nam, nhưng sau 9 năm, hầu như không còn ai nhắc đến trang mạng này.
Việt Nam hiếm khi được liên kết với các hoạt động tội phạm mạng theo cách tương tự như các quốc gia châu Á khác như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên hay Iran trong mấy năm gần đây, nhưng điều đó có thể sẽ sớm thay đổi. Theo một báo cáo mới từ công ty tình báo mạng Insights, hoạt động gián điệp mạng và tội phạm mạng ở Việt Nam đang phát triển. Lưu lượng truy cập và hoạt động trên Internet bằng tiếng Việt trên Deep and Dark Web đang gia tăng và các tổ chức đa quốc gia của nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam, đặc biệt là các công ty ô tô và các cơ quan truyền thông cũng gia tăng. Theo công ty có trụ sở ở New York, nhóm APT32 Ocean Lotus, mối đe dọa dai dẳng từng được biết trước đây, dường như hoạt động để hỗ trợ các lợi ích chiến lược của nhà nước Việt Nam. Trong khoảng một năm qua, nhóm này đã tăng cường tấn công các cơ sở truyền thông Việt Nam và Campuchia bị coi là thù nghịch với chính phủ Việt Nam. APT32 Ocean Lotus còn nhắm tấn công các nhà sản xuất ô tô trước khi ra mắt những xe hơi đầu tiên của Việt Nam sản xuất ở trong nước được ấn định vào tháng 9 này, theo báo cáo mới của Insights công bố hôm 5 tháng 6. Đây là thời điểm tối ưu để theo dõi sát sao về Việt Nam, nền kinh tế và hoạt động mạng của họ, cả do nhà nước và nhóm bảo trợ. Charity Wright, nhà phân tích tình báo không gian mạng tại Insights nói, theo bà một số yếu tố đang góp phần gia tăng các hoạt động có tính cách đe dọa. Một trong những nguyên nhân đó là sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Việt Nam. Chính phủ độc đảng của Việt Nam đã cam kết sẽ đẩy mạnh đà tăng trưởng kinh tế với mức tăng trưởng GDP dự kiến đạt 6,5% vào năm 2020 và đã đầu tư vào việc phát triển công nghệ trong nước. Trong bối cảnh Việt Nam đang tìm cách giành lợi thế trước các cường quốc kinh tế khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, hoạt động gián điệp mạng nhắm vào các công ty đa quốc gia đã gia tăng. Vẫn theo Insights, các cuộc tấn công của APT32 vào các nhà sản xuất ô tô là một ví dụ. Năm ngoái, nhóm này đã phát động một chiến dịch gián điệp và phần mềm độc hại trên toàn thế giới nhắm vào các công ty ô tô lớn như Toyota. Thời điểm xảy ra các cuộc tấn công cho thấy nhóm này được giao nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo về các đối thủ và thậm chí có thể gây gián đoạn hoạt động của các công ty ấy nhằm giúp VinFast, công ty ô tô nội địa đầu tiên của Việt Nam, phát triển nhanh hơn. Theo nhận định của Insights, sự gia tăng của hoạt động đe dọa hình như gắn liền với luật kiểm duyệt Internet, gây ra nhiều tranh cãi, còn gọi là luật an ninh mạng mà chính phủ Việt Nam đã thông qua năm ngoái. Luật này yêu cầu các công ty truyền thông xã hội như Facebook và Twitter phải đặt văn phòng tại Việt Nam, lưu trữ dữ liệu người dùng ở trong nước và phải cung cấp các dữ liệu đó cho chính phủ khi được yêu cầu. Luật an ninh mạng hạn chế những gì mọi người có thể nói và làm trên truyền thông xã hội. Chính phủ cũng đã thành lập một đơn vị tấn công mạng có tên là Lực lượng 47, bao gồm khoảng 10.000 thành viên để thực thi luật an ninh mạng. Nhiệm vụ của Lực lượng 47 là giám sát và chặn không cho tiếp cận các nội dung mà nhà nước cho là không thân thiện và không có lợi cho họ. Luật an ninh mạng đã khiến ngày càng nhiều dân mạng Việt Nam xoay sang sử dụng Dark Web và nhiều người đã bắt đầu tìm kiếm thông tin về tiền điện tử và các cơ hội tội phạm trên mạng, theo báo cáo của Insights. Người truy cập nói tiếng Việt ngày càng xoay sang sử dụng các diễn đàn ngầm đa ngôn ngữ được nhiều người biết tới. Theo bà Wright, cho đến nay, các mục tiêu đã được liên kết trực tiếp với lợi ích kinh tế và chính trị của Việt Nam, nhưng hoạt động tội phạm mạng có trụ sở tại Việt Nam còn nhắm vào các ngân hàng trên thế giới và đặc biệt của Mỹ, các trang mạng truyền thông xã hội và các tổ chức khác.
Sáng ngày 11 tháng 6 tại Đài Bắc, một tổ chức phi chính phủ cùng 5 công ty luật quốc tế đã chính thức kiện công ty Formosa Hà Tĩnh, công ty con của tập đoàn Formosa Plastic Group của Đài Loan, yêu cầu bồi thường cho nạn nhân vì đã gây ra thảm họa môi trường biển miền Trung Việt Nam hồi năm 2016. Từ Đài Bắc, bà Nancy Bùi, phó chủ tịch của Hội Công lý cho nạn nhân Formosa, nói dưới VOA.
Vào sáng thứ ba thì sẽ đi đến tòa án của Đài Loan ở Taipei đưa đơn kiện công ty Formosa, những người mà đã làm xả chất độc vào biển Việt Nam làm cho cá chết, người dân mình mất công ăn việc làm. và người dân không thể khiếu kiện ở Việt Nam được nên phải đi đến Đài Loan là nơi mà công ty Formosa là cái gốc ở đây, do đó mà chúng tôi làm việc với 5 công ty luật, trong đó có 2 công ty luật tại Đài Loan. Chúng tôi quyết định có một cái cuộc khiếu và dân sự, tức là civil law, để đòi hỏi cái sự đền bù cho sự mất mát cũng như là để làm sạch vùng biển đã bị ô nhiễm.
Trong một thông cáo báo chí, Hội Công lý cho nạn nhân Formosa cho biết, hội cùng với sự giúp đỡ của 5 tổ hợp luật sư, trong đó có 2 tổ hợp luật sư Đài Loan, thay mặt cho gần 10.000 nạn nhân của thảm họa môi trường do công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Việt Formosa Hà Tĩnh, còn gọi là công ty FHS, gây ra vào tháng 4 năm 2016, chính thức khởi kiện công ty Formosa Hà Tĩnh và 18 công ty liên đới chịu trách nhiệm trước tòa án Đài Loan tại Đài Bắc. Mục đích khởi kiện là yêu cầu tập đoàn Formosa phải bồi thường thỏa đáng cho nạn nhân và làm sạch vùng biển bị ô nhiễm chất độc do công ty gây ra, thông cáo nêu rõ. Đại diện cho phái đoàn từ Việt Nam sang, Linh Mục Hoàng Đức Oanh phát biểu tại cuộc tuần hành ở Đài Bắc trước trụ sở của tập đoàn Formosa được tường thuật trực tiếp trên mạng xã hội vào chiều ngày 11 tháng 6.
Đây là tai họa và tai nạn khủng khiếp cho dân Việt Nam, 4 tỉnh miền Trung, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và cho dân tộc Việt Nam cũng như cho môi trường của thế giới. Cho chuyện sự chính sự phi thường được.
Bà Nancy nói đây là một vụ kiện đặc biệt trong lịch sử.
Đây là một cái vụ án đầu tiên trong cái lịch sử của thế giới nữa, là bởi vì những người mà đứng ra giúp nạn nhân đó lại là những người gọi là ở ngoài nước và những người nạn nhân lại ở trong nước, và trong cái hoàn cảnh mà đa quốc gia là Đài Loan và trong cái số mà công ty mà coi như hội giúp nạn nhân kiện kỳ này đó, nó gồm tới 18 công ty tất cả, và trong đó có cộng thêm 6 người CEO của những công ty đó, họ đã coi như theo luật thì họ liên đối chịu trách nhiệm, họ trực tiếp hoặc là gián tiếp. Do đó mà đây là một cái cuộc khiếu kiện rất là mới lạ, và cũng như là cái điều mà mình đòi hỏi cho những người dân bên kia đó là nó rất là coi như là hợp lý hợp tình, nhưng mà nó lại vận dụng nhiều hệ thống luật pháp với nhau, thành nó tương đối là nó rất là mới lạ.
Bà Nancy cho biết một số thành viên của hội đã bí mật sang Việt Nam lập hồ sơ với nạn nhân để tránh sự sách nhiễu của chính quyền.
Thì hội với lại làm việc với 5 tổ hợp luật sư hơn 2 năm nay, để trong cái thời gian vừa qua là cái thời gian điều tra và lập hồ sơ, thì cái số người đã kiện đó thì đứng kiện đó là gần 10.000 ngư dân và những người trong cái ngành nghề thuộc 4 tỉnh miền Trung. Cái tình hình ở bên Việt Nam rất khó khăn, ở đó thì có những người muốn họ cũng sợ bị trả thù. Rồi chúng tôi có đưa những phái đoàn về một cách bí mật về đó để làm việc trong 2 năm qua thì cũng rất là khó khăn, do đó mà cho tới bây giờ mình làm được gần 10.000 hồ sơ thì cũng là một cái điều rất là vất vả. Tuy nhiên đó thì theo cái sự dự trù thì trong cái 10.000 người này nó cũng là dùng cái gọi là ẩn danh, tức là anonymous, là chúng phải vận dụng nhiều cái đạo luật khác nhau và nhiều cái chuyên viên luật khác nhau của đa quốc gia, trong đó có luật Việt Nam, luật của Đài Loan và luật quốc tế về môi trường. Do đó mà những người đứng đơn đó là chỉ có ông tòa, quan tòa và coi như là phía bên nguyên đơn đó thì mới biết tên người đó là ai, còn phía bên kia thì họ chỉ được biết những cái hoàn cảnh của họ là như thế nào thôi, chứ không được đưa cái tên của họ ra ngoài để tránh cái sự trả thù cho những người đứng đơn.
Trong thời gian qua, các thành viên đến từ 10 quốc gia của hội đã mở 4 cuộc vận động gây quỹ ở thành phố Houston và Dallas, bang Texas của Hoa Kỳ, cũng như ở Na Uy và Đan Mạch để hỗ trợ cho vụ kiện này với kinh phí ban đầu dự trù lên đến $550,000. Trong năm nay, hội sẽ tiếp tục các hoạt động gây quỹ ở thành phố San Jose, bang California vào tháng 8 và tại thành phố Atlanta, bang Georgia vào tháng 11.
Các quan chức Việt Nam nói rằng Trung Quốc cố tình dán mác Made in Vietnam lên hàng hóa của họ để tránh bị áp thuế quan của Mỹ và yêu cầu các cơ quan kiểm tra gắt gao hơn trong việc chứng nhận nguồn gốc hàng hóa. Theo các giới chức Việt Nam được trích dẫn trong bản tin ra ngày 9 tháng 6 trên trang điện tử của Chính phủ Việt Nam, thì các công ty Trung Quốc trước hết xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam, sau đó hàng hóa được thay bao bì và ghi Made in Vietnam trước khi xuất sang Mỹ, Nhật Bản hay châu Âu. Các nhà sản xuất đã bắt đầu chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam để tránh mức thuế 25% do Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh trên hàng hóa của Trung Quốc trị giá 200 tỷ đô la Mỹ. Hàng chục vụ gian lận giấy chứng nhận xuất xứ và chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp đã bị cơ quan hải quan phát hiện và xử lý trong thời gian qua, theo bà Hoàng Thị Thủy, trưởng phòng giám sát quản lý giấy chứng nhận xuất xứ và sở hữu trí tuệ, Cục Giám sát Quản lý Thị trường của Tổng cục Hải quan. Hải quan cho biết việc giả mạo xuất xứ thường xảy ra đối với hàng dệt may, thủy sản, nông sản, gạch men, mật ong, sắt, thép, nhôm, gỗ ép, theo bản tin ngăn chặn hàng nước ngoài đội lốt hàng Việt Nam sang Mỹ của báo Chính phủ. Trường hợp điển hình được Tổng cục Hải quan nêu ra là việc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Interwise đã tìm cách đội lốt hàng trăm củ loa và sạc điện thoại mới có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc bằng nhãn Made in Vietnam. Tổng cục Hải quan còn lưu ý về việc Hải quan Mỹ từng phát hiện công ty Firework Việt Nam có hành vi nhập khẩu mặt hàng gỗ dán từ Trung Quốc, sau đó đưa về nhà xưởng để thay đổi nhãn mác và xuất khẩu sang Mỹ với xuất xứ Việt Nam. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói tại một phiên chất vấn ở Quốc hội hôm 6 tháng 6 rằng các hiện tượng hành vi này đã ảnh hưởng đến thương hiệu, doanh nghiệp Việt Nam, quyền lợi người tiêu dùng, thậm chí có nguy cơ khiến hàng hóa trong nước bị xem xét khi xuất khẩu vào một số thị trường nước ngoài vì không rõ nguồn gốc xuất xứ, ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của nền kinh tế nước ta. Tuần trước, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam lên tiếng khẳng định nước này không dán tem hàng Việt Nam lên hàng Trung Quốc để né thuế quan Mỹ. Hiện nay, Việt Nam chưa có quy định về tiêu chí để hàng hóa được ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam hay Made in Vietnam theo diễn đàn doanh nghiệp. Các quy định hiện nay chỉ yêu cầu các loại hàng hóa được sản xuất một phần hoặc toàn bộ ở Việt Nam, nhưng không có một cơ chế nào để xác định tính trung thực của nhãn mác. Trong phần chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiều đại biểu cũng đặt ra câu hỏi về vấn đề hàng hóa không rõ nguồn gốc, sản xuất bên ngoài nhưng lấy nhãn hiệu Việt Nam. Đại biểu Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cảnh báo khả năng Mỹ có thể trừng phạt Việt Nam bởi mặc dù gắn nhãn Made in Việt Nam nhưng bản chất là hàng của nước khác. Việt Nam hiện nay đang bị chú ý sau khi Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần theo dõi về thao túng tiền tệ vào tháng trước. Giữa lúc cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump với Trung Quốc đang leo thang, các công ty nước ngoài đã và đang chuyển dây chuyền sản xuất của họ sang Việt Nam nhằm tránh các loại thuế mới của Mỹ. Theo dữ liệu về ngoại thương do Cục Khảo sát Dân số Hoa Kỳ công bố tuần trước, thuế quan của Tổng thống Trump đang khiến một số công xưởng sản xuất rời khỏi Trung Quốc và Việt Nam là một trong những nước đang được hưởng lợi lớn từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Thống kê này cho biết hàng nhập khẩu Mỹ từ Việt Nam tăng gần 40% trong 4 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Hồng Kông đang chuẩn bị đối mặt với các cuộc đình công, đình trệ giao thông và một cuộc biểu tình rầm rộ khác để phản đối dự luật dẫn độ cho phép đưa các nghi phạm sang Trung Quốc để xét xử. Giữa lúc nhà lãnh đạo đặc khu Hồng Kông tuyên bố quyết không nhượng bộ, theo Reuters, trưởng đặc khu Hồng Kông bà Carrie Lam tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy dự luật dẫn độ bất chấp những lo ngại sâu sắc trên khắp Hồng Kông, trung tâm tài chính của châu Á, dẫn tới cuộc biểu tình chính trị lớn nhất trong hơn 15 năm qua hôm Chủ nhật. Trong một động thái hiếm hoi, các lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng cảnh báo rằng thông qua dự luật dẫn độ có thể làm suy yếu niềm tin của giới đầu tư vào Hồng Kông và làm xói mòn lợi thế cạnh tranh của đặc khu này. Dự luật dẫn độ bị chống đối rộng rãi một cách bất thường cả trong và ngoài nước. Dự luật này sẽ được đưa ra tranh luận vòng 2 vào thứ Tư tại Hội đồng Lập pháp có 70 ghế của thành phố. Cơ quan lập pháp này bị kiểm soát bởi đa số người thân Bắc Kinh. Một kiến nghị trực tuyến kêu gọi 50.000 người hãy bao vây tòa nhà lập pháp từ 10 giờ tối thứ Ba 11 tháng 6 và ở lại cho đến đêm thứ Tư 12 tháng 6. Nước Anh đã trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc cai trị vào năm 1997 theo nguyên tắc một quốc gia hai hệ thống, với đảm bảo rằng quyền tự trị và các quyền tự do của cư dân Hồng Kông, kể cả hệ thống tư pháp độc lập, sẽ được bảo vệ. Nhưng nhiều người tố cáo Trung Quốc đã can thiệp sâu rộng vào Hồng Kông, bác bỏ những cải cách dân chủ, can thiệp vào các cuộc bầu cử địa phương và sự mất tích của 5 người bán sách Hồng Kông bắt đầu từ năm 2015, vốn chuyên bán những sách, tài liệu chỉ trích các lãnh đạo Trung Quốc. Các cuộc biểu tình hôm Chủ nhật đã khiến Hồng Kông rơi vào khủng hoảng chính trị, giống như thời điểm diễn ra nhiều tháng biểu tình ủng hộ dân chủ vào năm 2014, gây áp lực lên chính quyền của bà Carrie Lam và các giới chức ở Bắc Kinh ủng hộ bà. Bà cảnh báo dân Hồng Kông rằng chớ có bất kỳ hành động cực đoan nào sau các vụ đụng độ vào đầu ngày thứ Hai giữa một số người biểu tình và cảnh sát sau cuộc tuần hành tương đối ôn hòa hôm Chủ nhật. Cảnh sát đã dựng lên các rào cản kim loại để bảo vệ tòa nhà của Hội đồng lập pháp giữa lúc một nhóm người biểu tình bắt đầu tụ tập vào tối thứ Ba, bất chấp cảnh báo mưa bão. Nhà lập pháp ủng hộ dân chủ bà Claudia Moore kêu gọi mọi người hãy tham gia cuộc biểu tình và khuyến khích các doanh nghiệp đình công một hoặc hai ngày, hoặc có thể trong cả tuần. Gần 2.000 cửa hàng bán lẻ nhỏ, bao gồm nhà hàng, tạp hóa, hiệu sách và quán cà phê, đã công bố kế hoạch đình công theo một cuộc khảo sát trực tuyến, một động thái hiếm hoi trong nền kinh tế tư bản của Hồng Kông. Hội sinh viên thuộc nhiều đại học và trường cao đẳng cùng Liên hiệp Giáo viên Chuyên nghiệp Hồng Kông kêu gọi mọi người đình công vào thứ Tư. Gần 4.000 giáo viên cho biết họ sẽ tham gia tuần hành. Các tổ chức theo dõi nhân quyền đã nhiều lần viện dẫn cáo buộc về tra tấn, giam giữ tùy tiện, ép buộc nhận tội và khó khăn trong việc tiếp cận luật sư ở Trung Quốc, nơi tòa án bị Đảng Cộng sản kiểm soát, là những lý do vì sao Hồng Kông không nên xúc tiến dự luật này. Giáo phận Công giáo Hồng Kông kêu gọi chính phủ không thông qua dự luật một cách vội vã và thúc giục tất cả các Kitô hữu cầu nguyện Hồng Kông. Một công đoàn nhân viên trực thuộc một nhóm lao động ủng hộ dân chủ của công ty xe buýt Tân Thế Giới kêu gọi các thành viên lái xe với tốc độ chậm 20 đến 25 km/h để thể hiện sự phản đối của họ đối với dự luật đề xuất. Một bài đăng trên Facebook kêu gọi mọi người hãy thưởng thức một buổi dã ngoại bên cạnh các văn phòng chính phủ vào thứ Tư, mô tả khu vực này là một trong những địa điểm dã ngoại tốt nhất. Bài đăng đã thu hút gần 10.000 phản hồi từ những người hứa tham gia. Công ty tư vấn có trụ sở tại Bắc Kinh, Gavecore, cho biết một số nhân viên ngân hàng ở Hồng Kông báo cáo rằng nhiều khách hàng ở đại lục đang chuyển tài khoản sang Singapore vì sợ bị kiểm soát ở Hồng Kông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Ba 11 tháng 6 tuyên bố các vấn đề Hồng Kông hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ ngừng can thiệp vào các vấn đề Hồng Kông. Bình luận được đưa ra sau khi Washington hôm thứ Hai 10 tháng 6 nói Hoa Kỳ rất quan tâm đến dự luật được đề xuất và cảnh báo rằng động thái như vậy có thể nguy hại cho quy chế đặc biệt mà Washington dành cho Hồng Kông. Một đạo luật của Hoa Kỳ năm 1992 công nhận quy chế đặc biệt của Hồng Kông và cho phép Hoa Kỳ giao du với Hồng Kông như một thực thể không có chủ quyền khác với Trung Quốc trong các vấn đề thương mại và kinh tế. Các lĩnh vực được đối xử đặc biệt bao gồm thị thực, thực thi pháp luật, kể cả dẫn độ và đầu tư. Nhiều doanh nhân được nhiều người biết tiếng kêu gọi chính quyền hãy thận trọng để bảo vệ tính cạnh tranh của Hồng Kông. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 12 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.